Câu hỏi và trả lời. Câu hỏi 1. Tôi đang đọc những cuốn sách bạn vui lòng gửi cho tôi và tôi thấy một số quan niệm của bạn về phép báp têm của Chúa Giêsu rất thú vị. Các anh chị em có thể cho tôi biết các anh chị em giảng dạy điều gì về mối quan hệ của phép báp têm của chúng ta với phép báp têm, cái chết và sự phục sinh của Đức Chúa Giêsu Christ không? Trả lời, trước hết, chúng ta phải chú ý đến phép báp têm được viết trong Hebrew chương 6, câu 2. Theo Kinh Thánh, có ba phép báp têm khác nhau, phép báp têm của Giăng Báp Tít cho sự ăn năn, phép báp têm mà Chúa Giêsu nhận từ Giăng Báp Tít và phép báp têm bằng nước của chúng ta như một nghi lễ. Phép báp têm chúng ta lãnh nhận là lời tuyên xưng đức tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu. Nói cách khác, lý do chúng ta lãnh nhận phép báp têm là để tuyên xưng đức tin rằng Chúa Giêsu đã chịu phép báp têm để xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta và chết trên thập tự giá để chuộc mọi tội lỗi của chúng ta. Bây giờ, bạn có thể hiểu Matthew chương 3, câu 15 nơi có viết, bây giờ hãy cho phép, vì như vậy nó là phù hợp cho chúng ta để thực hiện mọi sự công bình. Đây, vì như vậy, có nghĩa là chính Chúa Giêsu đã gánh mọi tội lỗi của thế gian bằng cách chịu phép báp têm bởi Giăng Báp Tít, người đại diện cho toàn thể nhân loại. Đó là kế hoạch sâu sắc của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta khỏi cạm bẫy tội lỗi không thể tránh khỏi. Chúa là Đức Chúa Trời, đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người, Esai chương 53, câu 6, và đã ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Sự công bình, ở đây có nghĩa là, dikaiosyn. Trong tiếng Hy Lạp, cũng có nghĩa là công bằng và công lý. Nó cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại một cách công bằng và chính đáng nhất bằng việc nhận phép báp têm qua việc đặt tay lên. Chúng ta đã được cứu rỗi nhờ niềm tin mạnh mẽ vào phép báp têm, cái chết trên thập tự giá, và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Quyền năng của phép cắt bì thuộc linh, Roma chương 2, câu 29, của phép báp têm của Ngài, cắt bỏ mọi tội lỗi khỏi lòng chúng ta, đã rửa sạch tội lỗi trong lòng chúng ta. Vì vậy, sứ đồ Phi-rơ đã nói với dân chúng rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp têm, để được tha tội mình, xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, công vụ các sứ đồ chương 2, câu 38. Tất cả những người có tội nên nhận được tha tội, xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi, trong trái tim họ bằng cách tin vào danh của Chúa Giêsu. Ý nghĩa của tên Ngài là gì? Ngươi khá đặt tên là Jesus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Matthew chương 1, câu 21. Danh Giêsu có nghĩa là cứu Chúa, cứu dân Ngài khỏi mọi tội lỗi. Ngài đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi như thế nào? Chúa Giêsu đã cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi qua phép báp têm và cái chết của Ngài trên thập tự giá. Khi các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu Christ rao giảng tin lành, họ đã dạy tin lành chân thật dựa trên sự hiểu biết rõ ràng về phép báp têm và thập tự giá của Chúa Giêsu và đã thực hiện phép báp têm cho những người tin vào đó. Do đó, để tuyên xưng một cách bên ngoài rằng chúng ta tin sâu thẳm trong lòng mình vào phép báp têm và cái chết của Chúa Giêsu, chúng ta nhận phép báp têm. Khi chịu phép báp têm, chúng ta xưng nhận, cảm ơn Chúa. Ngài gánh mọi tội lỗi của con qua phép báp têm của Ngài, chết thay cho con và sống lại để cứu con. Tôi tin vào tin lành của bạn. Chúng ta được các mục sư phép báp têm bằng nước như một biểu tượng cho đức tin của chúng ta vào phép báp têm của Chúa Giêsu và cái chết của Ngài trên thập tự giá, giống như Ngài đã được phép báp têm bởi Giăng Báp Tít. Vì vậy, các thánh đồ trong hội thánh đầu tiên đã xưng nhận đức tin của họ vào tin lành và sau khi nhận được sự cứu chuộc làm cho tội lỗi hoàn toàn biến mất, họ đã nhận phép báp têm như là bằng chứng của đức tin đó. Nghi thức phép báp têm không phải là điều kiện cần thiết để được cứu rỗi. Việc làm rõ đức tin của chúng ta là rất quan trọng, nhưng phép báp têm bằng nước mà chúng ta nhận không liên quan gì đến sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể được cứu bằng cách tin vào tin lành của nước và huyết. Kinh Thánh nói rằng chúng ta được phép báp têm trong Đức Chúa Giêsu Christ, Roma chương 6, câu 3, Galati chương 3, câu 27, khi chúng ta tin vào phép báp têm của Ngài. Thế thì làm sao chúng ta có thể chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ? Lý do mà con người cũ của chúng ta, xác thịt, có thể kết hợp với Chúa Giêsu và có thể chịu đóng đinh với người là vì điều này chỉ có thể thực hiện được khi tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu. Kết quả là Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta qua phép báp têm, nên cái chết của Người là sự phán xét tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, chúng ta cũng đã chết trên thập tự giá với Ngài. Nói cách khác, xác thịt của chúng ta không thể không phạm tội cho đến khi chết, đã chết với tội lỗi và chúng ta đã được cứu khỏi tất cả tội lỗi trong sự hợp nhất với Chúa Giêsu qua phép báp têm của Ngài. Những ai được kết hợp với Chúa Giêsu qua phép báp têm và cái chết của Ngài cũng sẽ được kết hợp với sự phục sinh của Ngài. Sự phục sinh của Ngài không chỉ là sự sống lại của chúng ta từ cái chết vì tội lỗi, mà còn khiến chúng ta được sanh lại thành con cái thánh thiện của Đức Chúa Trời, trong sạch và vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không đã chuyển tội lỗi mình cho Ngài bằng cách không tin vào phép báp têm của Ngài thì cái chết và sự phục sinh của Ngài sẽ trở nên vô nghĩa, không liên quan gì đến sự cứu rỗi của chúng ta. Những ai bởi đức tin đã chuyển lại mọi tội lỗi của mình lên Ngài đều được hiệp nhất với cái chết của Ngài trên thập tự giá, khiến họ đã sanh lại trở thành người công bình. Tuy nhiên, những người đã không chuyển qua tội lỗi của họ cho Ngài bằng cách không tin vào phép báp têm của Ngài không có mối quan hệ gì với cái chết và sự phục sinh của Ngài. Phép báp têm của các tín hữu là đáng tin cậy cũng như chúng ta có thể thừa nhận vợ chồng là vợ chồng hợp pháp qua lễ cưới. Phép báp têm của các thánh là sự công bố bên ngoài về một niềm tin bên trong như vậy. Khi chúng ta tuyên bố niềm tin của mình vào phép báp têm và thập tự giá của Ngài trước mặt Đức Chúa Trời, các thánh nhân và thế giới, niềm tin của chúng ta trở nên bền vững hơn. Chúng ta, do hiểu sai ý nghĩa thực sự của phép báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận từ Giăng Báp Tít, không nên tin rằng chúng ta có thể được cứu nếu không tin vào phép báp têm của Ngài và ý nghĩa của nó. Đó chỉ là sự lừa dối khéo léo của ma quỷ. Chúng ta có thể nhận được tội lỗi đã được rửa sạch và được chào đón vào nước thiên đàng bằng cách phải tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu trong lòng thay vì tin vào phép báp têm của chính chúng ta. Câu hỏi 2. Làm sao tôi có thể nói, tôi công bình, khi tôi đang phạm tội mỗi ngày? Trả lời, chúng ta, là con người, phạm tội ngay từ khi chúng ta được sinh ra cho đến khi chúng ta chết. Trên thực tế, điều này là do bản chất cơ bản của chúng ta, rằng chúng ta được sinh ra với tội lỗi. Vì vậy, Kinh Thánh nói, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không, Roma chương 3, câu 10. Đó là lý do tại sao sứ đồ Phao-lô đã xưng nhận trước mặt Đức Chúa Trời rằng, Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó ta là đầu, 1 Timôthê chương 1, câu 15. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ, cho mọi người nào tin. Chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jesus Christ, Roma chương 3, câu 21 đến câu 24. Cái này, công bình, của Đức Chúa Trời có nghĩa là Giăng Báp Tít đã phép báp têm cho Chúa Giêsu ở sông Giô-đanh. Trước khi Ngài được phép báp têm, Ngài đã nói với Giăng, bây giờ hãy cho phép, vì như vậy nó là phù hợp cho chúng ta để thực hiện mọi sự công bình, Ma-tha-i chương 3, câu 15. Chúa Giêsu đã gánh lấy tội lỗi của thế gian một cách công bằng và chính đáng nhất khi Giăng Báp Tít, người đại diện cho toàn thể nhân loại, làm phép báp têm cho Ngài. Vì vậy, Giăng đã thốt lên vào ngày sau khi ông phép báp têm cho Chúa Giêsu, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, Giăng chương 1, câu 29. Vậy, tội lỗi thế gian, mà ở đây được đề cập đến có nghĩa là gì? Nó đại diện cho tất cả tội lỗi của tất cả con người từ Adam và Eva, những người đầu tiên trên trái đất, đến người cuối cùng sẽ sống trong thế giới này. Người quá khứ thuộc về thế giới, người hiện tại thuộc về thế giới, và những người sẽ sống ở tương lai cũng thuộc về thế giới. Chúa Giêsu, Alpha và Omega, đã nhận phép báp têm ở sông Giô-đanh và qua cái chết trên thập tự giá, đã gánh lấy mọi tội lỗi của thế gian chỉ trong một lần và đã dâng một hy sinh vĩnh cửu cho tất cả tội lỗi của mọi thời đại. Và, vì như vậy, chúng ta đã được thánh hóa. Kinh Thánh tuyên bố rõ ràng, Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dâng thân thể của Đức Chúa Jesus Christ một lần đủ cả. Hebrews chương 10, câu 10. Lưu ý rằng điều này đã được viết ở thì quá khứ hoàn thành. Chúng ta đã được trở nên hoàn thiện, vô tội và thánh thiện từ lúc tin Đức Chúa Trời cho đến ngày nay và mãi mãi. Vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có cái nhìn toàn cảnh về sự khởi đầu và ngày tận thế của thế giới. Mặc dù Chúa Giê-xu đã được phép báp têm cách đây khoảng 2.000 năm, nhưng Chúa Giê-xu đã loại bỏ mọi tội lỗi mà con người phạm phải từ đầu thế giới cho đến ngày tận thế. Vì thế, trước khi chết trên thập tự giá, Ngài đã nói, mọi việc đã được chọn. Giăng chương 19, câu 30. Ngài đã cất đi mọi tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài khoảng 2.000 năm trước và chết trên thập tự giá. Chúng ta vẫn phạm tội ngay cả sau khi chúng ta được cứu vì xác thịt của chúng ta yếu đuối. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu đã cứu chuộc chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của quá khứ, hiện tại và tương lai bằng cách mang tất cả tội lỗi trên thân thể Ngài qua phép báp têm của Ngài và bị phán xét vì chúng trên thập tự giá. Đây là sự cứu rỗi trọn vẹn và công bình của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa Giê-xu đã không xóa bỏ tất cả những tội lỗi mà chúng ta sẽ phạm phải trong tương lai thì không một con người nào có thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi hàng ngày, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma chương 6, câu 23. Khi Gia-cốp và Ê-sao còn trong lòng mẹ, Đức Chúa Trời đã tách họ thành hai dân tộc ngay cả trước khi họ làm điều tốt hay xấu, và yêu mến Gia-cốp nhưng ghét bỏ Ê-sao và đã nói, đứa lớn phải phục đứa nhỏ, Sáng Thế Ký chương 25, câu 23. Câu này ngụ ý rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không liên quan đến hành động của chúng ta, mà được ban cho những người tin vào sự cứu rỗi hoàn hảo của Ngài qua phép báp têm và sự đóng đinh trên thập tự giá. Con người chúng ta đã bị số phận phải xuống địa ngục như những tạo vật tội lỗi từ khi sinh ra cho đến khi chết, nhưng vì yêu thương chúng ta nên Đức Chúa Trời biết trước tội lỗi của chúng ta và đã tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần và mãi mãi qua phép báp têm của Chúa Giê-xu và thập tự giá. Chúng ta đang sống trong thời kỳ được phước. Tiên tri Isaiah đã nói, hãy nói cho thấu lòng Jerusalem, và giao rằng sự tranh chiến của nó đã chọn, tội lỗi nó đã được tha, xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi, nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình. Esai chương 40, câu 2. Thời gian làm nô lệ cho tội lỗi đã kết thúc nhờ tin lành về phép báp têm và thập tự giá của Chúa Giê-xu. Do đó, bất kỳ ai tin vào tin lành này đều có thể được cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi. Chúa phán, đây là giao ước ta lập với chúng nó sau những ngày đó. Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó và ghi tạc nơi trí khôn. Lại phán, ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Bởi hễ có sự tha thứ, xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi, thì không cần dâng của lễ vì tội lỗi nữa. Hebrews chương 10, câu 16 đến câu 18. Đức Chúa Trời không còn phán xét chúng ta về những tội lỗi hàng ngày nữa bởi Ngài đã rửa sạch tất cả tội lỗi của nhân loại qua Chúa Giê-xu và đã xét xử chúng. Kết quả là, ngay cả khi chúng ta vẫn còn phạm tội trong đời sống, chúng ta có thể làm theo lời Ngài khi chờ đợi Chúa sẽ tái lâm với tư cách là những người công bình vô tội. Câu hỏi 3. Phép báp têm sám hối do răng thực hiện là gì? Trả lời, răng báp tít là một tôi tớ của Đức Chúa Trời, người được sinh ra trước Chúa Giê-xu 6 tháng và sẽ là nhà tiên tri cuối cùng trong cựu ước, như đã được tiên tri trong Ma-la-chi. Các ngươi khá nhớ lại luật pháp của đầy tớ ta là Môi-s, mà ta đã truyền cho nó tại Hô-sép, tức là những lệ luật và mạng lệnh cho cả Israel. Này, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. Người sẽ làm cho lòng cha trở lại cùng con cái trở lại cùng cha, kẻo ta đến lấy sự rủa xả mà đánh đất này. Ma-la-chi chương 4, câu 4 đến câu 6. Ngay cả khi Chúa Giê-xu được sinh ra, người dân Israel đã bỏ rơi lời của giao ước của Đức Chúa Trời và thờ phượng các vị thần ngoại bang. Họ đã dâng các con vật mù và có tì vết điểm làm của lễ, và biến đền thờ của Đức Chúa Trời thành một nơi buôn bán. Đức Chúa Giê-xu Christ cũng đã được tiên tri trong luật pháp Môi-s và các nhà tiên tri. Luật pháp cho nhân loại sự hiểu biết về tội lỗi, cho thấy họ tội lỗi như thế nào. Roma chương 3, câu 20. Không tuân theo dù chỉ một điều răn được ghi trong sách luật pháp là có tội. Trong cựu ước, Một tội nhân không vâng theo bất kỳ một điều khoản nào của luật pháp đã mang con sinh tế chuộc tội đến trước đền tạm. Anh ấy đặt tay lên đầu con sinh tế chuộc tội, chuyển tội lỗi của mình và giết chết con sinh tế chuộc tội. Điều đó là cách anh ấy được tái hợp với Đức Chúa Trời như một người không có tội. Sau đó, thầy tế lễ lấy một ít huyết bôi lên các sừng bàn thờ dâng của lễ thiêu và đổ hết huyết còn lại xuống chân bàn thờ. Tuy nhiên, bất chấp nhiều hy sinh họ dâng mỗi ngày, dân Israel vẫn không được cứu khỏi mọi tội lỗi. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã định một quy chế vĩnh viễn cho họ, đó là ngày lễ chuộc tội. Vào thời điểm đó, Đức Chúa Trời đã hoàn toàn lấy đi tội lỗi của họ trong năm vào ngày thứ 10 của tháng thứ 7. Ngày hôm đó, thầy tế lễ thượng phẩm Aaron bắt hai con dê và bắt thăm, một thăm cho Đức Giê-hô-va và một thăm cho Asen. Và sau đó, người đặt tay lên đầu con dê cho Đức Giê-hô-va, để đặt tất cả tội lỗi hàng năm của dân Israel lên nó. Aaron giết nó, lấy một ít huyết và rải 7 lần trên và trước nắp thi ân. Khi ông hoàn tất việc chuộc tội cho nơi thánh, ông đã dâng con vật khác. Ông đặt tay lên đầu con dê còn sống và thú nhận mọi tội lỗi hàng năm của dân Israel. Bằng phương pháp này, tất cả tội lỗi hàng năm của họ đã được chuyển lên nó, và nó đã được gửi đi vào hoang mạc bởi một người thích hợp. Dân Israel đã được cứu chuộc khỏi tội lỗi hàng năm của họ theo cách này. Tuy nhiên, của lễ dâng theo luật pháp cựu ước không thể làm cho những người dâng của lễ liên tục hàng năm được trọn vẹn. Nó chỉ là hình bóng của những điều tốt lành. Việc công chính của Đấng Messiah sẽ đến, Hebrews chương 10, câu 1. Người dân Israel đã không chờ đợi Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa. Thay vào đó, họ tôn thờ các vị thần ngoại lai của thế giới tội lỗi, bỏ rơi những lời của các đấng tiên tri trong cựu ước. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã báo trước rằng Ngài sẽ sai Giăng Báp-tít đến để phục hồi tấm lòng của dân Israel, đưa họ trở về với Ngài và chuẩn bị lòng họ tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu Christ. Trước khi Giăng Báp-tít làm phép báp-têm cho Chúa Giê-xu, ông đã làm phép báp-têm sám hối cho dân Israel trong đồng vắng xứ Giu-đê. Mục đích ông làm phép báp-têm cho họ bằng nước là để dẫn dắt họ chờ đợi và tin vào Chúa Giê-xu. Ông dạy rằng đấng cứu sẽ chịu phép báp-têm bởi ông theo cách đặt tay để cất tất cả tội lỗi của thế gian, và sau đó bị đóng đinh để cứu họ khỏi tất cả tội lỗi của họ. Ông nói rằng Chúa Giê-xu sẽ đến và cất đi những hy sinh không trọn vẹn của quá khứ và dâng của lễ hy sinh đời đời với thân thể của Ngài. Ngài sẽ lấy đi tất cả tội lỗi của chúng ta thông qua phép báp-têm, giống như dân Israel được chuộc lại bằng cách mang đến con sinh tế chuộc tội không có khuyết điểm, đặt tay lên đó và giết nó theo hệ thống của lễ trong cựu ước. Nhiều người Israel đã xưng tội, ăn năn và được ông làm báp têm. Sự ăn năn có nghĩa là trở lại tâm trí mình với Đức Chúa Trời. Nhớ lại luật pháp của cựu ước, họ đến với Giăng và thú nhận rằng họ là những tội nhân vô vọng, những người không thể không phạm tội cho đến khi họ chết. Họ cũng thú nhận rằng họ không thể vào nước thiên đàng với những việc lành theo luật pháp, và đã quay trở lại tâm trí với Đức Chúa Giê-xu Christ, người sẽ xóa bỏ tất cả tội lỗi của họ một lần và mãi mãi, mở cửa vào nước thiên đàng. Phép báp-têm mà Giăng Báp-tít ban cho dân Israel như sau, Ngài để họ thú nhận họ đã phạm tội nhiều như thế nào trong cuộc sống của họ, ăn năn, và nhìn vào Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng đang cứu họ khỏi tất cả tội lỗi của họ. Đây là một sự ăn năn thực sự theo Kinh Thánh. Vì vậy, Giăng kêu lên với mọi người, về phần ta lấy nước mà làm phép báp-têm cho các ngươi ăn năn, song đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là đấng sẽ làm phép báp-têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa, Ma-tha-i chương 3, câu 11. Giăng Báp-tít hướng tâm trí mọi người về Chúa Giê-xu, ông làm chứng cho họ rằng Chúa Giê-xu sẽ xóa bỏ mọi tội lỗi của thế gian, Giăng chương 1, câu 29, và chết thay cho họ. Như vậy, chính Chúa Giê-xu đã làm chứng rằng Giăng đã đến để chỉ cho chúng ta con đường công bình, Ma-tha-i chương 21, câu 32. Câu hỏi 4. Bạn không nghĩ rằng việc hiểu phép báp-têm của Chúa Giê-xu như một yếu tố cần thiết cho sự cứu rỗi sẽ làm mất giá trị cái chết của người trên thập tự giá trong tin lành sao? Trả lời, phép báp-têm của Chúa Giê-xu và cái chết của Ngài trên thập tự giá đều cần thiết như nhau cho sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta không thể nói rằng cái này quan trọng hơn cái kia. Tuy nhiên, vấn đề là hầu hết các tín đồ Cơ Đốc nhân ngày nay chỉ biết đến huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá. Họ tin rằng họ đã được tha thứ vì Ngài đã chết trên thập tự giá, nhưng không chỉ có thập tự giá mà Chúa Giêsu đã lấy đi tội lỗi của thế giới. Vì Ngài đã được Giăng Báp Tít làm phép báp têm và gánh mọi tội lỗi của thế gian trên lưng nên cái chết của Ngài trên thập tự giá thực tế có thể là sự phán xét cho mọi tội lỗi của chúng ta. Chỉ tin vào thập tự giá mà không có phép báp têm của Chúa Giêsu giống như dâng của lễ cho Chúa mà không đặt tay lên đó. Những người dâng của lễ như vậy không thể được cứu chuộc khỏi tội lỗi của họ vì loại hy sinh này là của lễ bất hợp pháp mà Chúa Đức Chúa Trời không thể chấp nhận. Chúa gọi Môi-se và phán với ông từ hội mạc rằng, nếu lễ vật của người là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tỳ vít, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đức Giê-hô-va, để được Ngài đẹp lòng nhậm lấy. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhậm thế cho, hầu chuộc tội cho người, Lê-vi ký chương 1, câu 3 đến câu 4. Chúa là công bằng và hợp pháp. Ngài đã thiết lập hệ thống hy sinh công bằng và chính đáng để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Khi chúng ta dâng một của lễ hy sinh hợp pháp thì Chúa chấp nhận của lễ đó để chuộc tội cho chúng ta. Không có sự hy sinh nào có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận nếu không có sự đặt tay. Tương tự như vậy, nếu chúng ta bỏ qua phép báp têm của Chúa Giêsu khỏi đức tin của chúng ta nơi Ngài, chúng ta không thể nhận được tội lỗi đã được rửa sạch với loại đức tin đó. Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các tín đồ Cơ Đốc ngày nay tin là họ nghĩ rằng họ có thể được cứu chỉ bằng cách xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của mình vì Chúa là tình yêu. Tất nhiên, Kinh Thánh nói rằng, và lại ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu, Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 21, Roma chương 10, câu 13, nhưng cũng cho chúng ta biết rằng, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu. Nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi, Matthew chương 7, câu 21. Để xưng nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa, chúng ta phải biết luật cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Nếu chúng ta chỉ cần tin vào tên Chúa Giêsu là có thể được cứu, thì sẽ không có lý do gì để Kinh Thánh viết về hệ thống tế lễ của Cựu Ước và những người thực hành điều trái luật pháp được ghi trong Matthew chương 7, câu 21 đến câu 23. Tuy nhiên, con đường cứu rỗi tuyệt vời và hoàn hảo của Chúa đã được ghi chép rõ ràng trong Kinh Thánh. Thực tế, khi xem xét các chương 3 và 4 của Lê-vi ký, chúng ta có thể thấy rõ rằng khi dâng của lễ chuộc tội và của lễ bình an, tội nhân phải đặt tay lên đầu của lễ để chuyển tội lỗi của mình lên đầu của nó, sau đó giết nó và giải huyết của nó. Việc dâng của lễ hy sinh mà không đặt tay hoặc dâng của lễ hy sinh với tỳ vết là quá vô luật pháp để chuộc tội. Cả lời Cựu Ước và Tân Ước đều có nội dung tương ứng với nhau, Esai chương 34, câu 16. Việc Chúa Giêsu nhận phép báp têm ở sông Giô-đanh giống như một tội nhân trong Cựu Ước đặt tay lên đầu con sinh tế chuộc tội. Khi Chúa Giêsu chịu phép báp têm bởi Giăng Báp Tít ở sông Giô-đanh, Ngài nói, bây giờ hãy cho phép, vì như vậy nó là phù hợp cho chúng ta để thực hiện mọi sự công bình, Matthew chương 3, câu 15. Như vậy, mọi sự công bình, có nghĩa là công lý và công bằng. Điều này có nghĩa là phù hợp để Chúa Giêsu đang trở thành con sinh tế chuộc tội cho nhân loại thông qua phương pháp đó. Ngoài ra, việc Ngài được Giăng Báp Tít phép báp têm bằng cách đặt tay lên để xóa bỏ tất cả tội lỗi của thế giới cũng là phù hợp. Việc này được thực hiện một cách công bằng nhất, theo hệ thống hy sinh bao gồm việc đặt tay lên và huyết mà Chúa đã thiết lập trong Cựu Ước. Chỉ tin vào thập tự giá có nghĩa là, kết quả là nếu không có phép báp têm của Chúa Giêsu, tội lỗi của chúng ta đã không thể được chuyển lại cho Ngài, và do đó cái chết của Ngài không liên quan gì đến tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, huyết của Ngài được coi là không thể rửa sạch tội lỗi, Hebrew chương 10, câu 29. Do đó, huyết của Ngài mới thực sự sẽ có hiệu quả trong việc rửa sạch tội lỗi trong trái tim của những người tin tưởng. Chỉ khi họ tin rằng tất cả tội lỗi của họ đã được gánh vác Ngài, khi Giăng Báp Tít đã phép báp têm cho Ngài bằng cách đặt tay lên. Vì vậy, sứ đồ Giăng đã chứng thực rằng người nào tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, đã đến bằng nước và huyết, sẽ chiến thắng thế giới. Chúa Giêsu đến bằng nước và huyết, không chỉ bằng nước, 1 Giăng chương 5, Câu 4 đến câu 6. Đức Chúa Giêsu Christ giải thích cho các môn đệ của Ngài những điều liên quan đến chính Ngài trong tất cả Kinh Thánh. Bắt đầu từ Môi-se và tất cả các tiên tri, Ngài cho thấy rằng của lễ chuộc tội trong Cựu Ước chính là chính Ngài. David đã nói trong Thi Thiên thay vì Ngài, "Này tôi đến, trong quyển sách đã có chép về tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa." Thi Thiên chương 40, câu 7 đến câu 8, Hebrews chương 10, câu 7. Kết quả là phép báp têm của Ngài không vô hiệu hóa thập tự giá, nhưng thực sự là phần chủ chốt của tin lành của Chúa nhằm hoàn thiện và thực hiện ý nghĩa của thập tự giá. Nó cũng dạy chúng ta rằng chúng ta không thể có được sự cứu chuộc nếu không có phép báp têm và huyết báu của Đức Chúa Giêsu Christ. Ý tôi muốn nói là bạn được cứu rỗi nghĩa là bạn nhận được tội lỗi đã được rửa sạch bằng cách tin vào phép báp têm của Giêsu và huyết Ngài trên thập tự giá, và nhận được ân tứ thánh linh. Một Giăng chương 5, câu 8, Công vụ các sứ đồ chương 2, câu 38. Câu hỏi 5. Bạn có thể giải thích cho tôi về tin lành nước và thánh linh được không? Trả lời, nếu chúng ta bị mất một cây kim ở đâu đó bên ngoài, có lẽ chúng ta sẽ tìm kiếm nó trong khu vực mà chúng ta bị mất nó. Tuy nhiên, việc chỉ cố gắng tìm kiếm nó trong nhà vì lý do là nơi đó sáng sủa hơn nghe có vẻ như là một việc hoàn toàn vô lý. Tôi tìm thấy một số người ngớ ngẩn như vậy trong các nhà thờ ngày nay. Họ dễ dàng bị cuốn vào những tranh cãi kinh thánh vô tận về phép báp têm bằng nước của các tín đồ, nhưng họ không bao giờ tự hỏi mình câu hỏi quan trọng này, tại sao Chúa Giêsu lại được răng báp tít phép báp têm? Do xu hướng này, hiện nay trong cộng đồng đạo Cơ Đốc có rất nhiều giáo phái và tông phái. Để chấm dứt những cuộc tranh cãi không ngừng nghỉ này, chúng ta nên ra khỏi ngôi làng hỗn loạn và quay trở lại nơi đã đánh mất cây kim. Nếu chúng ta chân thành muốn tìm ra sự thật, chúng ta nên bỏ đi khuôn mẫu, vì chúng ta không thể tìm thấy nó trong một ngôi làng tôn giáo. Tại sao các sứ đồ lại nhấn mạnh đến phép báp têm của Đức Chúa Giêsu Christ đến như vậy? Chúa Giêsu đã nói, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời, Giăng chương 3, câu 5. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đến bằng nước và huyết để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Một Giăng chương 5, câu 6. Ý nghĩa của huyết là cái chết của Ngài trên thập tự giá. Vậy thì, bạn có ý gì khi nói, nước? Tại sao Giăng Báp Tít làm phép báp têm cho Chúa Giêsu? Tại sao Ngài tuyên bố, bây giờ hãy cho phép, vì như vậy nó là phù hợp cho chúng ta để thực hiện mọi sự công bình. Matthew chương 3, câu 15. Ngay trước phép báp têm của Ngài. Tôi chân thành hy vọng bạn hiểu và tin nơi tin lành của nước và thánh linh, đặc biệt là trong phép báp têm của Chúa Giêsu. Tin lành về nước và thánh linh mà Chúa Giêsu đã trao cho các môn đồ của mình có thể được giải thích ngắn gọn như sau. Các sứ đồ nhấn mạnh nhiều nhất đến phép báp têm của Chúa Giêsu khi họ rao giảng tin lành. Sứ đồ Phao-lô đã nói, và, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài sống lại, theo lời Kinh Thánh, 1 Cô-rinh-tô chương 15, câu 3 đến câu 4. Nó có nghĩa là gì, Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh? Điều đó có nghĩa là cái chết của Ngài đã chuộc tội cho tất cả tội lỗi của chúng ta theo phương pháp do Đức Chúa Trời ban trong Cựu Ước. Ngài đã chết cho chúng ta theo sự mặc khải và giao ước trong Cựu Ước. Hebrews chương 10, câu 1 nêu rõ, và, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau. Chúng ta hãy nhìn vào sự hy sinh điển hình trong Lê Vi Ký chương 1, câu 3 đến câu 5. Một tội nhân phải đáp ứng 3 điều kiện của lễ thiêu để chuộc tội. 1. Ngài mang đến một của lễ không tỉ vết, Lê Vi Ký chương 1, câu 3. 2. Ngài phải đặt tay lên đầu lễ vật, Lê Vi Ký chương 1, câu 4. Ở đây chúng ta phải làm rõ luật của Đức Chúa Trời, đặt tay lên trên đầu của lễ đã là luật của Đức Chúa Trời để chuyển tội lỗi của chính mình lên đầu của lễ. 3. Ngài đã phải giết nó để chuộc tội của mình, Lê Vi Ký chương 1, câu 5. Vào ngày lễ chuộc tội, Aaron đặt cả hai tay mình lên đầu một con dê còn sống, thú nhận mọi gian ác và vi phạm của dân Israel, về mọi tội lỗi của họ, rồi đặt chúng lên đầu con dê, Lê Vi Ký chương 16, câu 21. Vào thời điểm đó, Aaron là đại diện của Israel. Chỉ riêng ông đã đặt tay lên đầu con dê và mọi tội lỗi hàng năm của dân Israel, khoảng 2-3 triệu người, đều đã truyền lại lên con dê. Sự hy sinh trong Cựu Ước là hình bóng của những điều tốt đẹp sẽ đến. Chúa Giê-xu đã hấn mình theo ý muốn của Đức Chúa Trời để thánh hóa chúng ta theo Kinh Thánh. Trước hết, Chúa Giê-xu đã đến trong xác thịt con người để làm trên con Đức Chúa Trời không tì vết. Ngài là con một của Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, Hebrew chương 1, câu 3. Vì vậy, Ngài thích hợp làm của lễ chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Thứ hai, răng báp tít làm phép báp têm cho Chúa Giê-xu ở sông Giô-đanh. Phép báp têm được ban cho dưới hình thức đặt tay lên, và răng báp tít là hậu duệ của Aaron và là đại diện cho toàn thể nhân loại. Khi răng đặt tay lên đầu Đức Chúa Giê-xu Christ, tất cả tội lỗi của thế giới đã được truyền lại cho Ngài theo luật mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Chúa Giê-xu nói với răng, bây giờ hãy cho phép, vì như vậy nó là phù hợp cho chúng ta để thực hiện mọi sự công bình, và sau đó răng đã phép báp têm cho Ngài. Tất cả tội lỗi của chúng ta cuối cùng đã được truyền lại cho Ngài. Ngay ngày hôm sau, răng kêu lên, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, răng chương 1, câu 29. Thứ ba, Chúa Giê-xu đã nói, mọi việc đã được chọn. Răng chương 19, câu 30, và đã chết trên thập tự giá để xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta. Ngài đã sống lại từ cõi chết để làm cho chúng ta trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng một của lễ chuộc tội đã được dâng lên để xóa bỏ tội lỗi. Một tội nhân đã phải đặt tay lên đầu nó trước khi giết nó. Nếu anh ta quên dù chỉ một cái, nói cách khác, nếu anh ta bỏ qua việc đặt tay lên đầu của lễ vật, anh ta không thể được cứu chuộc do anh ta đã thực hành vô luật pháp. Nếu một cơ đốc nhân không biết phép báp têm của Ngài có nghĩa là gì, thì một người như vậy phải có tội lỗi trong lòng và không thể được cứu chỉ bởi đức tin của chính họ. Hầu hết các cơ đốc nhân chỉ biết một nửa những việc làm công chính của Ngài. Sứ đồ răng làm sáng tỏ tin lành trong thư tín đầu tiên của ông, ấy chính Đức Chúa Jesus Christ đã lấy nước và huyết mà đến, chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết ấy là Đức Thánh Linh đã làm chứng, vì Đức Thánh Linh tức là lẽ thật, một răng chương 5, câu 6 đến câu 7. Trong Kinh Thánh có rất nhiều đoạn ủng hộ tầm quan trọng của phép báp têm của Ngài trong việc hoàn thành các hành động công bình của Ngài nhằm cứu rỗi chúng ta. Tất cả cơ đốc nhân nên trở lại với tin lành của nước và Thánh Linh. Câu hỏi 6. Những câu thánh thư nào cung cấp bằng chứng cho thấy các sứ đồ rất nhấn mạnh đến phép báp têm của Chúa Giê-xu? Trả lời, trên hết, chúng ta nên phân định ý nghĩa phép báp têm mà chúng ta đã nhận với ý nghĩa phép báp têm của Chúa Giê-xu. Chúng ta không thể được sanh lại chỉ bằng cách nhận phép báp têm bằng nước. Chúng ta có thể được sanh lại chỉ khi tin vào Đức Chúa Giê-xu Christ. Những nghi lễ như phép báp têm hay cát bao quy đầu không phải là điều kiện không thể thiếu cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không định nghĩa phép báp têm bằng nước của các tín hữu là điều kiện thiết yếu để họ được cứu. Đúng hơn, nó nhấn mạnh nhiều đến phép báp têm mà Chúa Giê-xu đã nhận từ răng báp tít. Thực tế, nhiều đoạn Kinh Thánh hỗ trợ rằng phép báp têm của Chúa Giê-xu là một yếu tố không thể thiếu và cần thiết trong sự cứu rỗi của chúng ta. Trước hết, phép báp têm của Ngài được công bố như là lời mở đầu cho toàn bộ việc công bình của Ngài trong mỗi sách trong 4 sách Phúc Âm. Ví dụ, Phúc Âm theo Mác bắt đầu với tin lành của Đức Chúa Giê-xu Christ. Chính xác là từ phép báp têm của Chúa Giê-xu. Và Phúc Âm theo Giăng đã viết Phúc Âm theo trình tự ngày, sử dụng các thuật ngữ như qua ngày sau, Giăng chương 1, câu 29, và cách 3 ngày sau, Giăng chương 2, câu 1, bắt đầu từ ngày Chúa Giê-xu chịu phép báp têm. Giăng báp tít đã tuyên bố lời Đức Chúa Trời vào qua ngày sau của lễ phép báp têm của Chúa Giê-xu, nói rằng, kìa, chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi, răng chương 1, câu 29. Đoạn văn này có nghĩa là tất cả tội lỗi của thế gian đã được truyền lại sang Chúa Giê-xu khi răng báp tít làm phép báp têm cho Ngài. Và sau đó, Ngài đã chết trên thập tự giá để chuộc tội cho chúng ta, nói rằng, mọi việc đã được chọn. Răng chương 19, câu 30, và đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Sứ đồ Phao-lô cũng đã nói, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, 1 Cô-rinh-tô chương 15, câu 3. Kinh Thánh ở đây đề cập đến cựu ước. Tội nhân dâng của lễ để cất tội lỗi trong cựu ước như thế nào? Ông đã phải đặt tay lên đầu con sinh tế chuộc tội trước khi giết nó. Nếu ông đã lược bỏ quá trình đặt tay lên trên đầu con sinh tế chuộc tội, ông sẽ không thể chuộc tội vì đó là của lễ bất hợp pháp. Sứ đồ Phao-lô đã nói, hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Roma chương 6, câu 3. Vậy thì làm sao chúng ta có thể được phép báp têm trong Chúa Giê-xu? Được phép báp têm vào Đức Chúa Christ Giê-xu là tin vào việc Ngài được phép báp têm ở sông Giô-đanh, không chỉ là các phép báp têm bằng nước của chúng ta. Khi chúng ta tin vào sự kiện răng báp tít đã chuyển qua mọi tội lỗi của chúng ta sang Ngài bằng cách đặt tay lên đầu Chúa Giê-xu, chúng ta có thể chịu phép báp têm vào trong Ngài. Và, anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy, Galati chương 3, câu 27. Những người chuyển mọi tội lỗi của mình cho Chúa Giê-xu qua đức tin qua răng báp tít đã trở thành con cái vô tội của Đức Chúa Trời. Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta, Colos chương 2, câu 11. Sứ đồ Phao-lô đã nói rằng con đường để được cứu rỗi khỏi tội lỗi bằng cách cởi bỏ thân thể tội lỗi của xác thịt là phải nhận phép cắt bì theo tâm linh mà không cần đến tay, Roma chương 2, câu 29 nói, phép cắt bì bởi trong lòng. Đó là tin vào phép báp têm của Chúa Giê-xu, cái mà cắt bỏ các tội lỗi trong trái tim chúng ta. Phép báp têm bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em. Phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ, 1 Phi-rơ chương 3, câu 21. Phép báp têm là một ảnh tượng cứu rỗi chúng ta. Như chúng ta biết, con người đã bị diệt vong vào thời Noe vì họ không tin vào nước. Thậm chí ngày nay, vẫn có những người không vâng phục bị tiêu diệt ngay cả khi họ tin vào Chúa Giê-xu vì họ không tin vào phép báp têm của Chúa Giê-xu tức là bằng nước. Sứ đồ Giăng đã tiết lộ mọi điều về tin lành trong lá thư đầu tiên của ông. Ấy chính Đức Chúa Jesus Christ đã lấy nước và huyết mà đến. Chẳng những lấy nước mà thôi, bèn là lấy nước và huyết, 1 Giăng chương 5, câu 6. Chúa Giê-xu đã đến với chúng ta bằng phép báp têm và thập tự giá để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Giăng cũng nói, vì có ba làm chứng, Đức Thánh Linh, nước và huyết, ba ấy hiệp một, 1 Giăng chương 5, câu 8. Điều này cho chúng ta biết rằng phép báp têm của Chúa Giê-xu, thập tự giá và Thánh Linh tất cả tạo nên một sự cứu rỗi hoàn hảo duy nhất. Chúa Giê-xu đã nói với Nicodem, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời, Giăng chương 3, câu 5. Chúng ta được sanh lại bởi nước và Thánh Linh. Niềm tin vào phép báp têm bằng nước của Ngài và thập tự giá là tất cả những gì cần thiết để nhận được sự cứu rỗi và được ban Đức Thánh Linh như một món quà. Đây là điều Kinh Thánh nói về việc được sanh lại. Vì vậy, Sứ đồ Phi-rơ đã nói, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp têm để được tha tội mình, xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, Công vụ các Sứ đồ chương 2, câu 38. Để nhận được việc mọi tội lỗi được rửa sạch hoàn toàn và ân sủng của Chúa Thánh Linh, bạn phải tin tưởng bền vững vào phép báp têm của Chúa Giê-xu với cả trái tim mình. Chúng ta có thể nói gì khác? Đừng phủ nhận sự thật là có rất nhiều đoạn Kinh Thánh ủng hộ phép báp têm của Ngài như một hành động không thể thiếu của sự công chính của Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta. Cơ đốc giáo phải quay trở lại với tin lành của nước và Thánh Linh. Ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua các điều sơ học về tin lành của Đấng Christ, mà tấn tới sự chọn lành, chớ nên lập lại nền nữa, tức là, từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời, sự dạy về phép báp têm, phép đặt tay, sự kẻ chết sống lại, sự phán xét đời đời, Hebrews chương 6, câu 1 đến câu 2. Ở đây, chúng ta có thể có được manh mối để tìm ra tin lành nguyên thủy của giáo hội sơ khai. Họ dạy phép báp têm, phép đặt tay lên, sự sống lại từ cõi chết và sự phán xét đời đời cho những người vừa mới trở thành cơ đốc nhân. Tất cả chúng ta nên tin trong tâm trí mình rằng Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta qua phép báp tầm của Ngài và chết trên thập tự giá để nhận phán xét vì tội lỗi của chúng ta theo luật pháp công bình của Đức Chúa Trời. Câu hỏi 7. Đây là điều mà tôi đã tin và đã dạy, trừ khi bạn đặc biệt nhấn mạnh đến phép báp têm thường bị lờ đi của Chúa Giêsu. Nếu đúng như vậy, thì điều gì khác biệt về tin lành của nước và Thánh Linh? Trả lời, được cứu, có nghĩa là tất cả các tội lỗi đã nhận được sự rửa sạch một cách hoàn toàn. Nó cũng có nghĩa là được sanh lại. Khi một tội nhân trở thành người công bình bởi tin vào tin lành sự sống, chúng ta nói, họ được sanh lại bởi nước và Thánh Linh qua sự cứu rỗi của Chúa Giêsu. Đức Thánh Linh ngự xuống trên những người đã được cứu chuộc và sanh lại và làm chứng rằng họ là con cái Đức Chúa Trời. Vì thế, cuối cùng tất cả đều giống nhau, nhận được sự rửa sạch tội lỗi hoàn toàn, nhận được Đức Thánh Linh, được chuộc lại, được sanh lại, trở thành con cái của Đức Chúa Trời và trở thành người công bình. Chúa Giêsu đã nói, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha, Giăng chương 14. Câu 6, điều này ngụ ý rằng chỉ qua Chúa Giêsu, con một của Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể vào nước của Đức Chúa Trời. Do đó, chúng ta phải biết Chúa Giêsu đã rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta như thế nào và kể chúng ta là dân của Ngài, những người có đủ điều kiện để vào nước của Ngài. Mặc dù vậy, hầu hết cơ đốc nhân vẫn nghĩ rằng chỉ cần kêu danh Ngài là có thể cứu họ. Họ tin Chúa Giêsu mà không hề mở Kinh Thánh ra. Không hề biết Ngài đã làm gì để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Đức Chúa Trời là Thánh Linh và Đấng Thánh mà không có sự thay đổi hay thay đổi nào, nhưng chúng ta sống cuộc đời tội lỗi. Việc vào nước của Chúa chỉ có thể thực hiện qua Chúa Giêsu, và chúng ta có thể tin vào Ngài thông qua đức tin vào luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jesus Christ, Roma chương 8, câu 2. Nhiều người thậm chí không biết Chúa Giêsu đã làm gì cho sự cứu rỗi. Thay vào đó, họ tin cậy Ngài một cách mù quáng, nói, lạy Chúa, và đang sống vô ích. Họ cũng nghĩ rằng họ đã được cứu, nhưng vẫn còn tội lỗi trong tim họ. Nếu bạn vẫn còn tội lỗi trong lòng mặc dù bạn có đức tin nơi Chúa Giêsu, thì bạn đã được cứu khỏi điều gì? Nếu có người hỏi, Chúa Giêsu đã rửa sạch tội lỗi của chúng tôi như thế nào? Phần lớn mọi người trả lời, Ngài có lẽ đã rửa sạch chúng trên thập tự giá. Sau đó, cho một câu hỏi khác, trong lòng bạn có tội không? Họ nói, chắc chắn rồi. Ai có thể hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi trên trái đất này? Tên Chúa Giêsu có nghĩa là, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Ma-thi-ơ chương 1, câu 21. Chúng ta tin vào Chúa Giêsu để được cứu rỗi khỏi tội lỗi. Tuy nhiên, nếu trong lòng chúng ta vẫn còn tội lỗi, thì ngay cả khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta vẫn là những tội nhân bị bán làm nô lệ cho tội lỗi và sẽ bị phán xét tương ứng. Sứ đồ Phao-lô đã nói, cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jesus Christ, Roma chương 8, câu 1. Vì vậy, chắc chắn rằng ai còn tội lỗi trong lòng thì chưa trở nên một với Chúa Christ Jesus. Tại sao họ không được cứu và vẫn là những tội nhân chưa được cứu mặc dù họ đang tin Chúa Jesus? Đó là vì họ chỉ tin vào huyết của thập tự giá mà không đặt tội lỗi của mình lên Ngài qua phép báp têm của Chúa Giêsu. Do đó, trong lòng họ vẫn còn tội lỗi, trong khi đó Chúa Giêsu đã chết trên thập tự giá bất kể tội lỗi của họ. Có sự khác biệt lớn giữa những người cơ đốc nhân tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu và những người không tin vào nó. Một số người nhận được sự cứu chuộc và trở nên người công bình bằng cách tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu. Trong khi những người khác vẫn còn là tội nhân vì không có đức tin vào điều đó. Đức Thánh Linh không đến trên tội nhân. Nó chỉ đến với những người công bình đã được sanh lại bằng nước và Thánh Linh. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã nói, hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Đức Chúa Jesus Christ, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Roma chương 6, câu 3. Nhiều người tin rằng Chúa Giêsu đã cất tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, nhưng chúng ta không bao giờ có thể thú nhận rằng mình có tấm lòng vô tội nếu không tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu. Nếu làm như vậy, chúng ta phạm tội nói dối Đức Chúa Trời và điều đó trái với lương tâm của chúng ta. Chắc chắn chúng ta vẫn còn tội lỗi trong trái tim mình nếu chúng ta không đã chuyển tất cả tội lỗi của mình lên Chúa Giêsu mà không tin vào phép báp têm của Ngài. Những người không tin vào tin lành phép báp têm của Chúa Giêsu và thập tự giá có xu hướng rơi vào chủ nghĩa tuân thủ luật pháp và trở thành tội nhân nghiêm trọng. Do đó, dù họ làm bất cứ điều gì, như cầu nguyện trên núi sâu hay cầu xin tha thứ một cách nghiêm túc trong các cuộc họp cầu nguyện, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng trong lòng mình vẫn còn những tội lỗi. Chúa Giêsu đã nói, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ma-tha-lơ chương 7, câu 21 đến câu 23. Ai làm, kẻ làm gian ác, đề cập đến. Nó ám chỉ những người chưa nhận được sự cứu chuộc hoàn hảo trong lòng vì chỉ tin vào thập tự giá. Đó là một niềm tin giáo điều, không phải từ Đức Chúa Trời. Chúng ta đang thực hành tình trạng sự phi pháp nếu không tin vào sự thật rằng Chúa Giêsu đã cứu chúng ta qua phép báp têm và thập tự giá của Ngài. Chúng ta không thể nói mình có đức tin đúng đắn trước khi chúng ta biết và tin vào cả phép báp têm của Chúa Giêsu và thập tự giá. Chúa Giêsu nói rằng nếu con người muốn được sanh lại thì điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ nước và Thánh Linh. Giống như con người chỉ có thể được cứu thoát khỏi lũ lụt nếu họ ở trong tàu của Noe, chỉ khi tin vào tin lành của nước và Thánh Linh thì bạn mới có thể nhận được việc tội lỗi được loại bỏ hoàn toàn và sống một cuộc sống đức tin chân thực. Không có tin lành của nước và Thánh Linh, bạn không thể loại bỏ hoàn toàn tội lỗi cũng không trở thành con cái Đức Chúa Trời. Câu hỏi 8. Tôi đã tin chắc rằng tôi đã được cứu nhờ tin vào Chúa Giêsu. Tôi đã sống trong bình yên với niềm tin chắc chắn trong lòng mình. Nhưng bây giờ tôi bối rối bởi tin nhắn của bạn. Tôi có nên tin vào phép báp têm của Ngài cùng với thập tự giá để được cứu không? Trả lời, nếu bạn không tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu, rõ ràng trong lòng bạn có tội. Sứ đồ Giăng đã nói, ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết. Ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta, một Giăng chương 1, câu 8. Nếu các bạn không tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu và vẫn nói rằng mình không có tội trong khi thực sự có tội, đó là hành động lừa dối lương tâm của chính mình và là bằng chứng cho thấy sự thật không có trong các bạn. Khi chúng ta tin vào phép báp têm và thập tự giá của Chúa Giêsu và nhận được sự rửa sạch tội lỗi và Đức Thánh Linh như một món quà, sự bảo đảm về sự cứu rỗi sẽ nảy sinh trong lòng chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói, tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội bỏ đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jesus Christ, đặng theo tin lành khác. Thật chẳng phải có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm dối trí anh em, và muốn đánh đổ tin lành của đấng Christ, Galati chương 1, câu 6 đến câu 7. Không có gì ngoài tin lành của nước và Thánh Linh, mà các sứ đồ đã nhận được từ Chúa Giêsu và giao giảng cho người ta, có thể cứu chúng ta khỏi tất cả tội lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta không tin vào tin lành nước và Thánh Linh mà các sứ đồ đã giao giảng, chắc chắn chúng ta vẫn còn tội lỗi trong mình. Làm sao chúng ta có thể sống với niềm tin chắc về sự cứu rỗi khi chúng ta vẫn còn tội lỗi trong mình? Khi những cơ đốc nhân, những người chưa được tái sinh, cư xử tốt trước mặt Đức Chúa Trời, họ chắc chắn về sự cứu rỗi của mình trong niềm vui trọn vẹn và niềm tin chắc. Tuy nhiên, họ không có sự tin chắc và sợ hãi vì gánh nặng tội lỗi trong lòng khi phạm một số tội trọng. Đó không phải là sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, mà là sự cứu rỗi giả tạo dựa trên suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Họ có xu hướng dâng lời cầu nguyện ăn năn mỗi ngày để dần dần được thánh hóa và duy trì sự cứu rỗi dễ bị lung lay của họ. Những người tin vào sự cứu rỗi giả tạo này nghĩ rằng nếu họ cầu xin sự tha thứ của Đức Chúa Trời mỗi ngày, tuân giữ luật pháp bằng hành động và sống một cuộc sống thánh thiện, thì một ngày nào đó họ sẽ nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn. Mặc dù vậy, nếu họ chưa đặt tội lỗi của mình lên Chúa Giêsu thông qua đức tin vào phép báp têm của Ngài, thì họ vẫn là tội nhân. Sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã thực hiện là sự cứu rỗi hoàn hảo, Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã lấy đi tất cả tội lỗi của thế gian qua phép báp têm của Ngài bởi răng tại sông Giô-đanh và đã xóa bỏ chúng trên thập tự giá. Vì vậy, sứ đồ răng đã nói, còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác, một răng chương 1, câu 9. Nếu chúng ta không biết tin lành của nước và thánh linh và mọi tội lỗi của chúng ta chưa được tẩy sạch, chúng ta phải xưng nhận với Chúa rằng chúng ta trước mặt Chúa rằng chúng ta vẫn là tội nhân và số phận sẽ đi vào địa ngục vì tội lỗi của chúng ta. Đây là lời thú nhận tội lỗi thực sự. Tội lỗi không thể được tẩy sạch nếu không có tin lành của nước và thánh linh, cho dù tội lỗi có nhỏ đến đâu. Khi chúng ta xưng nhận theo cách này, tin lành của nước và thánh linh rửa sạch mọi tội lỗi của chúng ta một lần đủ cả và làm cho chúng ta trở nên người công bình. Hiện nay là thì thuận tiện, 2 Cô-rinh-tô chương 6, câu 2. Bất cứ ai nghe và tin vào tin lành về phép báp têm và thập tự giá của Chúa Giêsu đều được cứu khỏi mọi tội lỗi, trở nên người công bình và có đức tin mạnh mẽ rằng họ luôn sẵn sàng vào nước thiên đàng bất cứ khi nào Chúa đến. Bất kỳ đức tin nào vào các giáo lý và thần học, ngoài tin lành chân chính, đều không thể cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi. Đó chỉ đơn giản là những mánh khóe xảo quyệt mà ma quỷ đã đặt vào suy nghĩ của con người. Chúng ta nên quay lại với tin lành nước và thánh linh và nhận được sự cứu rỗi thật sự khỏi tội lỗi trong lòng mình. Đây là yêu mến Ngài và công việc của Ngài. Câu hỏi 9. Bạn có thể giải thích thế nào về sự cứu rỗi của tên trộm trên thập tự giá? Trả lời, vào thời điểm đó, tất cả người Giu-đa đang chờ đợi đấng Mê-si-a được tiên tri. Vì vậy, họ biết rõ về luật pháp và hệ thống tế lễ mà Đức Chúa Trời đã ban qua Môi-se hơn bất kỳ dân tộc nào khác. Họ tin rằng đấng Mê-si-a sẽ đến theo luận chuộc tội của Đức Chúa Trời và sẽ giải thoát họ khỏi mọi tội lỗi của mình. Tuy nhiên, họ không tin rằng phép báp têm của Chúa Giê-xu bởi răng báp tít là từ Đức Chúa Trời và được cho là để đặt tất cả tội lỗi của thế gian lên Chúa Giê-xu, Mác chương 11, câu 27 đến câu 33. Thay vào đó, họ đóng đinh Ngài như một kẻ lừa dối nhân dân. Vì người La Mã được bảo vệ khỏi bị đánh đòn hoặc bị đóng đinh theo luật La Mã, Công vụ các sứ đồ chương 22, câu 25 đến câu 29, chương 23, câu 27. Chúng ta thấy rằng những tên trộm trên thập tự giá không phải là người La Mã mà là người Giu-đa. Chúng ta cũng thấy tên trộm là một người Giu-đa, kính sợ Đức Chúa Trời qua lời nói của Ngài, rằng, hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi, Luca chương 23, câu 42. Tên trộm người Giu-đa đã biết luật pháp và hệ thống hiến tế mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se. Vì vậy, ông tin rằng đấng Mê-si-a sẽ đến theo luật pháp chuộc tội của Đức Chúa Trời. Những ai đến với Đức Chúa Trời phải xưng nhận rằng họ là tội nhân, định phải xuống địa ngục vì tội lỗi của họ. Kẻ trộm cướp đã xưng nhận tội lỗi của mình, nói rằng, về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm, Luca chương 23, câu 41. Chúng ta cũng có thể thấy rằng tên trộm kính sợ Đức Chúa Trời và hy vọng của nó là vào nước thiên đàng từ lời của nó, nói rằng, hỡi Jesus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi, Luca chương 23, câu 42. Kẻ trộm cướp nói, nhưng người này không hề làm một điều gì ác, Luca chương 23, câu 41. Kẻ trộm cướp biết gì về việc Chúa Giê-xu đã làm? Ông tin rằng Chúa Giê-xu được thụ thai bởi Thánh Linh, được sinh ra bởi nữ trinh nữ Mary, được phép báp têm bởi răng báp tít, người đại diện cho toàn thể nhân loại, xóa bỏ mọi tội lỗi của thế gian và bị đóng đinh. Ông là một người Giu-đa tin vào những gì Chúa Giê-xu đã làm cho tất cả mọi người, bao gồm cả chính ông. Những người xưng nhận tội lỗi của họ qua phép báp têm của răng thừa nhận sự công bình của Đức Chúa Trời khi họ nghe tất cả tội lỗi của họ sẽ được truyền cho Chúa Giê-xu qua phép báp têm của Ngài. Tuy nhiên, những người không nhận phép báp têm ăn năn của răng đã từ chối ý muốn của Đức Chúa Trời vì họ cũng không tin vào phép báp têm của Chúa Giê-xu, Luca chương 7, câu 28 đến câu 30. Ngược lại, kẻ trộm cướp được cứu đã thú nhận rằng mọi việc Chúa Giê-xu làm đều đúng đắn và công bình, trong khi những người Giu-đa khác thì không. Có thể ông là một trong những người Giu-đa đã nghe tất cả những sự đã làm nên trong chúng ta, Luca chương 1, câu 1. Cuối cùng, ông có thể nói rằng Chúa Giêsu là đấng công chính và là đấng Mêsia đã được tiên tri, bởi vì cuối cùng ông đã tin trên thập tự giá rằng Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của ông qua phép báp têm của Ngài. Theo đó, anh đã được cứu. Ông cũng được cứu nhờ tin vào tin lành nước và Thánh Linh. Vì Đức Chúa Trời là công bình nên Ngài xưng công bình cho những ai tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu và thập tự giá theo luật pháp của Thánh Linh sự sống. Câu hỏi 10. Vì Đức Chúa Trời là đấng ân điển và nhân hậu, Ngài há chẳng kể chúng ta là công bình ngay cả khi chúng ta có tội trong lòng nếu chúng ta tin vào Chúa Giêsu sao? Trả lời, Đức Chúa Trời là tình yêu và cũng là đấng công chính. Vì vậy, Ngài phán xét tội lỗi một cách ngay thẳng dù thế nào đi nữa. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, Roma chương 6, câu 23. Điều này có nghĩa là sau khi bị phán xét, kẻ có tội sẽ xuống địa ngục. Người phân biệt người công bình và tội lỗi, như cách người ấy nhận biết ánh sáng trong bóng tối. Đức Chúa Trời công nhận những người không có tội tin rằng Chúa Giêsu đã rửa sạch mọi tội lỗi qua phép báp têm và cái chết trên thập tự giá là công bình. Tuy nhiên, những ai vẫn còn tội lỗi trong mình, do không tin vào phép báp têm của Chúa Giêsu, là tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Họ là những người không tin vào nước, hay nói cách khác là phép báp têm của Chúa Giêsu, giống như những người thời Noê đã không tin. Nếu Đức Chúa Trời coi những kẻ có tội những người vẫn còn tội lỗi trong họ, là công bình và không có tội, thì Ngài phải đang nói dối và do đó không thể phán xét hay cai trị tất cả các tạo vật của Ngài. Anh ấy nói, vì tôi sẽ không biện minh cho kẻ gian ác, Xuất Ê-díp-tô ký chương 23, câu 7. Kẻ gian ác là những người đi theo và phụ thuộc nhiều hơn vào truyền thống của con người, gạt bỏ tin lành nước và Thánh Linh, mà qua đó Đức Chúa Trời đã cứu chuộc chúng ta khỏi mọi tội lỗi theo cách công bằng và chính đáng nhất. Chúa Giêsu đã nói về tội lỗi, vì họ không tin ta, Giăng chương 16, câu 9. Tội lỗi duy nhất còn sót lại trên đất bây giờ là không tin vào sự thật rằng Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta qua báp tầm và thập tự giá của Ngài, và đã trở thành cứu Chúa của chúng ta. Đây là một tội chống lại Đức Thánh Linh mà không bao giờ có thể nhận được sự chuộc tội. Hoàn toàn không có con đường nào khác để những người nói phạm đến Đức Thánh Linh được cứu vì họ không tin rằng Chúa Giêsu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ. Sứ đồ Giăng đã nói, còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. Và, các con biết Đức Chúa Jesus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi, và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội, thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài, một Giăng chương 3, câu 4 đến câu 6. Không tin rằng Chúa Giêsu đã cất đi mọi tội lỗi của chúng ta qua phép báp têm và thập tự giá là bất hợp pháp. Ngài sẽ đánh bại những kẻ thực hành bất hợp pháp như vậy trong những ngày sau rốt. Những ai ở trong Chúa Giêsu thì không có tội và được hợp nhất với Ngài bằng cách chịu phép báp têm trong Ngài. Những ai đã đầu phục mọi tội lỗi của đời mình cho Ngài nhờ đức tin vào phép báp têm của Ngài thì không có tội, mặc dù họ vẫn phạm tội vì sự yếu đuối của xác thịt. Đức Chúa Trời tuyên bố những ai đặt tội lỗi mình trên Chúa Giêsu và được thánh hóa bởi luật pháp của Thánh Linh sự sống là những người công bình. Ngài ban cho họ Chúa Thánh Linh như một món quà. Đức Thánh Linh không bao giờ đến trên những người có tội trong lòng. David đã nói trong thi thiên của mình, vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự giữ sẽ không được ở cùng Chúa, thi thiên chương 5, câu 4. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời không bao giờ ngự trong lòng những người có tội. Ngay cả một tội nhân không có Đức Thánh Linh trong họ cũng có thể nói rằng họ đã được cứu khỏi tội lỗi, theo giáo lý và suy nghĩ riêng của họ. Tuy nhiên, người ta không bao giờ có thể nói rằng mình không có tội trong lòng và là người công bình với đức tin, bởi vì lương tâm làm họ khổ sở. Vì vậy, một người như vậy nói rằng họ là tội nhân đối với người khác, nhưng thực ra lại nghĩ rằng họ là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bao giờ coi tội nhân là công bình. Tội nhân là đối tượng của sự phán xét của Ngài và tội nhân phải tin vào tin lành nước và Thánh Linh để được cứu. Câu hỏi 11. Nếu chúng ta nói rằng Chúa Giêsu đã xóa bỏ mọi tội lỗi của chúng ta trong quá khứ, hiện tại và tương lai theo lời khẳng định của bạn, thì tương lai của một người sẽ ra sao nếu người đó, bằng lòng tin vào phép báp têm và thập tự giá của Chúa Giêsu và nghĩ rằng tội lỗi của mình đã được xóa bỏ, tiếp tục phạm tội. Ngay cả khi người này giết một người khác, anh ta sẽ nghĩ rằng mình đã được chuộc tội ngay cả loại tội lỗi này thông qua Chúa Giêsu. Do đó, anh ta chắc chắn sẽ tiếp tục phạm tội mà không chút do dự, vì anh ta tin rằng Chúa Giêsu đã xóa bỏ cả những tội lỗi mà anh ta sẽ phạm phải trong tương lai. Hãy giải thích cho tôi về những điều này. Trả lời, trước hết, tôi cảm ơn bạn đã nêu lên những câu hỏi về tin lành nước và Thánh Linh. Những câu hỏi bạn đã hỏi là những câu hỏi mà nhiều cơ đốc nhân đã hỏi trước khi họ được sanh lại. Tôi hiểu rằng bạn lo lắng rằng những người đã được sanh lại sẽ tiếp tục phạm tội do đã nhận được sự cứu rỗi qua tin lành hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi muốn nói với bạn rằng những người tin vào tin lành nước và Thánh Linh không sống cuộc sống mà bạn đang lo lắng, mà thay vào đó, họ lại dẫn đầu một cuộc sống công bình. Trước tiên bạn nên nghĩ về điều này. Nếu Thánh Linh thực sự ở trong bạn, thì bạn sẽ mang lại những quả thánh ngay cả khi bạn không muốn làm như vậy. Mặt khác, nếu Đức Thánh Linh không ngự trong bạn, bạn sẽ không thể tạo ra bất kỳ bông trái nào của Thánh Linh, cho dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa. Làm sao một người có thể sinh hoa trái của Thánh Linh nếu họ không có Thánh Linh trong lòng, ngay cả khi họ tin vào Chúa Giêsu bằng cách nào đó? Điều này là không thể. Chúa nói rằng cây xấu không bao giờ sinh được trái tốt. Ma-thi-ơ chương 7, câu 17 đến câu 18. Bây giờ tôi muốn hỏi bạn câu hỏi này và cũng đưa ra câu trả lời cho nó. Bạn tin vào Chúa Giêsu, nhưng bạn có thực sự sống cuộc sống của mình trong khi đã chiến thắng tội lỗi thế gian không? Bạn có đang sống như một tôi tớ công bình của Đức Chúa Trời, chiến thắng tội lỗi trần gian, phục vụ Chúa nhiều hơn và để người khác được cứu khỏi mọi tội lỗi bằng cách truyền bá tin lành nước và Thánh Linh cho họ? Ngươi đã thực sự trở thành một người công bình, người không hề có chút tội lỗi nào sau khi tin vào Chúa Giêsu chưa? Đức tin và tin lành duy nhất cho phép bạn trả lời, có, cho những câu hỏi này là tin lành về nước và Thánh Linh, mà Chúa đã làm chứng trong Cựu Ước và Tân Ước. Chúng ta tiếp tục phạm tội trên thế gian ngay cả sau khi chúng ta tin vào Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Chúa chúng ta đã được răng làm phép báp têm và đổ huyết Ngài ra trên thập tự giá để cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của thế gian. Vì vậy, Chúa đã làm một việc công chính cho chúng ta và chúng ta đã được cứu khỏi tội lỗi nhờ đức tin vào sự công bình của Đức Chúa Trời, phép báp têm và huyết của Chúa mà qua đó Ngài đã loại bỏ tội lỗi của chúng ta. Tôi muốn hỏi bạn một số câu hỏi một lần nữa. Bạn có thoát khỏi tội lỗi của lương tâm mình không? Chẳng phải bạn là tội nhân ngay cả sau khi bạn tin Chúa Giêsu, giống như trước khi bạn tin Ngài sao? Nếu điều này là đúng, có lẽ là bởi vì bạn đã không biết về tin lành của nước và Thánh Linh. Vì vậy, vì không có Đức Thánh Linh trong lòng các bạn nên các bạn đắm chìm trong những vấn đề và phiền nhiễu của xác thịt. Dù bạn có là một tín đồ trung thành đến mấy, bạn chỉ có thể thoát khỏi suy nghĩ của xác thịt bằng cách làm chống trái tim mình và đón nhận tin lành của nước và Thánh Linh. Bạn nên loại bỏ những suy nghĩ xác thịt của mình và quay trở lại với lời Đức Chúa Trời được viết ra để hiểu rằng sự thật rằng tin lành của nước và Thánh Linh là lẽ thật. Có nhiều người trên thế gian này thay đổi luật cứu rỗi mà Chúa đã thiết lập theo bất cứ cách nào họ muốn, mặc dù họ xưng nhận với Chúa bằng môi miệng. Nếu bạn là một trong những loại người này, Chúa sẽ bỏ rơi bạn vào ngày sau cùng. Tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra với bất kỳ ai trên thế giới này. Tôi cầu nguyện rằng bạn không phải là người tin rằng huyết của Chúa Giêsu trên thập tự giá là điều duy nhất có thể cứu bạn và rằng bạn đã đặt câu hỏi vì mong muốn được sống quãng đời còn lại ngoài tội lỗi. Tuy nhiên, suy nghĩ của bạn là suy nghĩ của xác thịt, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Roma chương 8, câu 7. Phao-lô nói rằng, và, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Roma chương 8, câu 8. Nếu bạn thực sự muốn có một đức tin làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, bạn phải tin vào công việc kỳ diệu của Chúa. Ngài đã đến thế gian này qua trinh nữ Mary, tiếp quản tội lỗi của nhân loại qua phép báp têm mà Chúa Giêsu đã nhận được bởi răng báp tít tại sông Giô-đanh, và do đó hoàn thành tất cả sự công bình của Đức Chúa Trời. Bạn nghĩ ai có thể thực hiện công tác công bình của Đức Chúa Trời, người công bình hay tội nhân? Kẻ có tội vẫn đang ở giữa tội bởi vì họ chưa được xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi trước mặt Chúa. Vì vậy, tất Tất cả những gì còn lại đối với một người như vậy là sự phán xét cho tội lỗi của họ. Chúa không thể cho phép những người có tội được vào nước của Ngài vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng sự giữ, Thi Thiên chương 5, câu 4. Đức Chúa Trời đã nói rằng nếu một tội nhân đến với Ngài và xin điều gì đó từ Ngài, Ngài sẽ không nghe lời cầu nguyện của tội nhân vì, nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, Esai chương 59, câu 2. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nên tội nhân chắc chắn sẽ rơi vào địa ngục. Chỉ những người công bình đã trở nên thánh thiện và do đó không còn tội lỗi trong lòng mới có thể làm những việc công bình. Ngoài ra, Đức Thánh Linh ngự trong lòng những người công bình, những người không có tội lỗi sau khi tin vào phép báp têm và thập tự giá của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phi-rơ đã nói vào ngày lễ ngũ tuần, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp têm để được tha tội mình, xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh, công vụ các sứ đồ chương 2, câu 38. Điều mà lời này muốn nói là nếu bạn muốn có đức tin thật và nhận được sự rửa sạch hoàn toàn mọi tội của mình bởi đức tin, thì bạn nên tin cả vào phép báp têm của Chúa Giê-xu và cái chết của Ngài trên thập tự giá. Niềm tin như vậy cần thiết để bạn, nhân danh Đức Chúa Jesus chịu phép báp têm, tức là, bạn có thể nhận được sự tội lỗi đã được rửa sạch bằng cách có đức tin vào những việc làm công bình của Ngài. Tất nhiên, các môn đệ của Chúa Giê-xu cũng thực hiện nghi thức phép báp têm cho những tín hữu được sanh lại, những người có đức tin vào phép báp têm của Ngài và thập tự giá. Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đồ của mình rằng hãy chịu phép báp têm mọi người trong danh của Cha và của Con và của Thánh Linh, Ma-thi-ơ chương 28, câu 19. Ngoài ra, sứ đồ Phao-lô còn nói, song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài, Roma chương 8, câu 9. Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh cho người công bình để phong ấn họ là con cái Ngài. Đức Thánh Linh không bao giờ có thể ngự trong tội nhân vì tội nhân mang trong mình tội lỗi. Đức Thánh Linh không thích tội lỗi, thay vào đó, nó thích sự thánh thiện hơn, khởi hành từ tội lỗi. Đức Thánh Linh cũng hướng dẫn người công bình theo con đường công chính và dẫn dắt họ làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Vậy, ý muốn của Cha là gì? Đó là truyền bá tin lành của nước và Thánh Linh cho người dân của mọi quốc gia và khiến họ trở thành con cái vô tội của Đức Chúa Trời. Xác thịt của người công bình và tội nhân sẽ phạm tội cho đến khi chết. Tuy nhiên, Chúa đã thực hiện hành động công chính bằng cách loại bỏ tất cả tội lỗi mà con người phạm phải bằng thịt và trái tim của họ qua phép báp têm và huyết của Ngài. Đây là sự công bình của Đức Chúa Trời mà Chúa Giê-xu đã làm trọn. Vì vậy, nó được viết trong Kinh Thánh, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng, người công bình sẽ sống bởi đức tin, Roma chương 1, câu 17. Một người đã nhận được sự tội lỗi đã được rửa sạch bằng cách tin vào sự công chính của Chúa sẽ chiến thắng, luật pháp của sự tội và sự chết, và thay vào đó đi theo sự công bình của Ngài. Điều này chỉ có thể thực hiện được nhờ Đức Thánh Linh, đấng đến và ngự trong những người tin vào tin lành nước và Thánh Linh. Mọi tội lỗi trong quá khứ, hiện tại và tương lai của người công bình đều được truyền lại sang Chúa Giê-xu vào thời điểm Ngài chịu phép báp têm bởi răng báp tít. Xác thịt của người công bình cũng đã chết cùng với Chúa Giê-xu. Khi một người tin vào điều này, họ trở nên hiệp nhất với Chúa Giê-xu trong cái chết của Ngài. Điều này trở thành phán xét cho tất cả tội lỗi của họ, Roma chương 6. Do đó, mặc dù xác thịt của một người công bình cũng phạm tội liên tục trong suốt cuộc đời họ, nhưng Đức Thánh Linh ngự trong lòng họ hướng dẫn họ để họ có thể theo Thánh Linh. Một người công bình đi theo Đức Thánh Linh và làm công việc của Đức Chúa Trời vì Đức Thánh Linh ngự trong họ. Ngay cả trong thời của các sứ đồ, nhiều người một cách phi lý đổ lỗi cho những người được tái sinh bởi vì họ lo lắng về cuộc sống của những người được sanh lại, những người được dẫn dắt bởi Thánh Linh. Tuy nhiên, những người thuộc loại này đã hiểu lầm tin lành thật của nước và Thánh Linh mà các sứ đồ đã giao giảng là bản năng tự nhiên của xác thịt. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô đã nói với những người này, vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? Chẳng hề như vậy, chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Roma chương 6, Câu 1 đến câu 2, anh ấy nói thêm, cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, thì chính mình tôi lấy trí khôn phục luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng lấy xác thịt phục luật pháp của tội lỗi, Roma chương 7, câu 25. Kết luận, xác thịt của người công bình vẫn chưa đủ và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liên tục phạm tội, nhưng họ vẫn theo Đức Thánh Linh, rao giảng tin lành cho cả thế giới. Người công bình bước đi trong Thánh Linh vì lòng họ được an nghỉ dưới ân điển. Vậy thì làm sao? Vì chúng ta không thuộc dưới luật pháp, nhưng thuộc dưới ân điển, thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy, anh em há chẳng biết rằng nếu anh em đã nộp mình làm tôi mọi đặng vâng phục kẻ nào, thì là tôi mọi của kẻ mình vâng phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự vâng phục để được nên công bình hay sao? Roma chương 6, câu 15 đến câu 16. Cũng giống như hoa thật khác xa hoa giả, chủ nhân bên trong trái tim của người công bình nghĩa và kẻ tội lỗi khác nhau với nhau. Vì người chủ trong lòng người công bình là Đức Thánh Linh, nên người đó có thể bước đi trong Thánh Linh và tuân theo lẽ thật công bình trong đời sống mình, điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mặt khác, tội nhân không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo tội lỗi vì chủ nhân bên trong họ chính là tội lỗi. Một tội nhân không thể sống một cuộc sống thánh khiết vì họ không sở hữu Thánh Linh do họ có nhiều tội ác. Giả định rằng những người tin vào tin lành của nước và Thánh Linh không thể sống một cuộc sống thánh thiện chỉ là một sai lầm phát sinh từ suy nghĩ bản năng của xác thịt. Đức Chúa Trời cảnh báo họ rằng, nhưng những người này chỉ trích bất cứ điều gì họ không biết, và những gì họ hiểu một cách tự nhiên, giống như những sinh vật không có lý trí, họ đều bị tiêu diệt trong những điều này, Giu-đê-ê chương 1, câu 10. Nhiều người ngày nay không hiểu cuộc sống của người công bình, ngay cả khi họ thừa nhận tin lành nước và Thánh Linh là tin lành thật, bởi vì họ chưa biết nó một cách trọn vẹn và chưa tiếp nhận nó trong lòng. Bạn nghĩ gì về việc làm công bình của các thánh đồ được sanh lại? Họ đã hiến dâng mọi thứ quý giá, thậm chí cả bản thân mình như những hy sinh sống, cho công việc lành là truyền bá tin lành khắp thế giới. Theo suy nghĩ của bạn, tại sao người tin vào tin lành về nước và Thánh Linh lại cố ý phạm tội dưới cái cớ của tin lành? Người công bình làm việc lành bằng đức tin trong ánh sáng của ự thật và công lý của Đức Chúa Trời. Những ai thực hành sự công bình của Đức Chúa Trời đều được Đức Chúa Trời sanh ra. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng tất cả tội nhân sẽ quay trở lại với tin lành trong đó Chúa Giê-xu đã tẩy sạch mọi tội lỗi của họ bằng phép báp têm và huyết của Ngài. Vâng, mong muốn tha thiết của chúng tôi là bạn sẽ thật lòng tin vào tin lành nước và Thánh Linh để nhận được tội lỗi đã được rửa sạch và chờ đợi Chúa cho đến ngày cuối cùng mà không phạm tội.